SBS Việt ngữ.
Dạ thưa Maha, xin chào chị Vũ Minh Khánh. Thưa chị cho biết là cái buổi sự nó đã diễn ra như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn sự quan tâm của quý vị đã hỏi về những điều đó. Trước tiên, tôi muốn nói lên một lời nhận định. Đây không phải là phiên tòa, mà đây là một cái buổi để công bố cái án bỏ túi. Người ta gọi từ phiên tòa chẳng qua nó chỉ là một cái ngôn từ mà người ta vẫn nghĩ. Còn đối với tôi đây là một buổi để công bố về án bỏ túi.
Thưa chị căn cứ vào đâu mà chị nói đây là buổi công bố một cái bản án bỏ túi?
Vâng, bởi vì tôi là người tham dự từ đầu cho đến cuối buổi phiên tòa thì tôi được chứng kiến rằng viện kiểm sát họ đưa ra cái cáo trạng để buộc tội những người thân của chúng tôi. Nhưng mà toàn bộ những cái lý luận ở trong cáo trạng đó đã được các luật sư lật tẩy từng chi tiết một, sai về rất là nhiều điều, vừa là sai về tố tụng, vừa sai về cả sự kết tội, vừa không có một cái chứng cứ nào cả. Đấy, và hơn nữa ngày hôm qua chồng tôi chính là một luật sư để bào chữa cho các anh em cũng như là cho chính bản thân của chồng tôi về những cái vụ việc, và chồng tôi cũng có một bài bào chữa khoảng độ nửa tiếng đồng hồ để bác bỏ lại tất cả những cái luận cứ của họ trong cáo trạng. Tôi khẳng định một điều, viện kiểm sát cứng lưỡi không thể trả lời được những cái câu hỏi của luật sư cũng như là của chồng tôi. Và ngày hôm qua, những người bị bắt giữ ngày hôm qua cũng rất là khẳng khái để bày tỏ cái chính kiến cũng như cái quan điểm. Họ khẳng định rằng họ không một người nào rằng là sẽ lật đổ chính quyền. Hơn nữa, và viện kiểm sát họ không thể đưa ra và chứng minh được bất cứ một cái điều gì cả. Và cuối cùng thì họ cứ chỉ nói cố, nói vớt theo cái cách của nhà họ là như vậy là đã đủ chứng cứ, nói theo cái cách, cái kiểu mặc dù họ không đưa ra một cái chứng cứ nào cả. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì chủ tọa phiên tòa ngừng phiên tòa lại và sau đó họ nghị án và sau đó họ ra để kết án, chứ không hề có một sự thỏa lòng nào. Tôi khẳng định rằng họ không có một chứng cứ nào của sự lật đổ chính quyền cả, nhưng họ vẫn cố tình để kết tội như vậy. Thì tôi khẳng định rằng nếu như đây không phải là bản án bỏ túi thì một cái hội đồng xét xử quá là, tôi có thể dùng một cái từ nhẹ, tức là hội đồng xét xử quá là ngốc nghếch và thỏa hiệp với cả viện kiểm sát, khi mà viện kiểm sát đang cứng lưỡi như vậy mà họ vẫn cố tình để họ cho rằng bên viện kiểm sát là đúng để họ tuyên bố tội rất là nặng cho những người thân của chúng tôi.
Dạ thưa chị, cũng vừa nói rằng là hội đồng xét xử đã quá là ngốc nghếch, là cái từ nhẹ nhất mà chị có thể dùng để chỉ hội đồng xét xử, và thỏa hiệp khi mà kết án tù 66 năm cho 6 người của Hội Anh Em Dân Chủ. Và cũng được biết theo như những gì luật sư Lê Luân chia sẻ là lời cuối cùng của luật sư Nguyễn Văn Đài trước khi phiên tòa nghị án, rằng khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung cho chính các vị về sau. Thì khi nghe luật sư Đài nói vậy thì hội đồng xét xử có thái độ như thế nào, chị thể chia sẻ lại được không thưa chị?
Vâng, thực ra thì họ thì thuộc diện trơ mặt ra rồi, thì họ cũng chỉ biết là họ cúi đầu và đi vào thôi ạ, chứ còn đi vào để nghị án. Đấy thì như vậy. Thế thì tôi cũng muốn kể thêm một chút nữa về vấn đề ở tại phiên tòa. Tôi cũng thấy rằng là đây rõ ràng là một cái phiên tòa đã được bố trí và sắp xếp sẵn để không dám công khai ra những cái xấu xa của họ. Bởi vì là trước khi xét xử một vụ án mà trong tay họ không có nắm nổi một cái bằng chứng nào về cái tội danh mà họ quy kết, cho nên là họ đã tìm cách để họ hạn chế những cái tai, cái mắt để có thể nghe và nhìn thấy họ. Thế cho nên là ở trong một cái phòng xử rộng khoảng 100m², khi mà họ kê các cái bàn ghế, vẻn vẹn có 3 hàng ghế băng, 3 hàng ghế cuối cùng là để cho những người tham dự phiên tòa ngồi dự. Thế thì đáng lẽ ra là họ phải để trong một cái phòng rất là to, rộng và có nhiều người có thể tham dự thì mới gọi là phiên tòa công khai. Nhưng họ đã xử trong một cái phòng rất là nhỏ, một cái diện tích nhỏ như vậy. Và hơn nữa, tôi thấy có một cái điều đặc biệt đấy, là cái khoảng cách từ cái người ngồi tham dự cho đến người chủ tọa nó vào hơn 20m dài. Vậy mà trong phòng xử không có nổi một cái micro nào cả. Tất cả mọi người nói đều là nói không. Thế cho nên là họ đã cố tình làm như vậy để khi nào mà khó nói thì những người chủ tọa đấy họ có thể lí nhí ở trong mồm để cho những người khác người ta không nghe được cái người chủ tọa nói gì, cũng như là để thuận lợi cho các cái vấn đề của viện kiểm sát, họ lý nhí ở trong mồm hoặc là họ xấu hổ thì nó che giấu được cái điều đấy của họ. Và hơn nữa, khi mà chúng tôi muốn nghe những cái lời của những người luật sư để họ bào chữa thì chắc chắn nó cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều, tức là hạn chế, rất hạn chế về mặt âm thanh. Rõ ràng là họ đã có một cái sự chuẩn bị cho cái việc họ không muốn cho mọi người nghe đủ những cái gì cần phải nghe để bịt tai chúng tôi, mặc dù không được nghe rõ. Nhưng mà cái sự thật về họ không có một lý luận nào cả, nó đã quá rõ ràng và hiển nhiên, cho nên là họ không thể che đậy được ạ.
Dạ, yeah. Thưa, khi mà chủ tọa phiên tòa tuyên bố một cái bản án như vậy thì thái độ của những bị cáo như thế nào thưa chị?
Dạ, tất nhiên là mọi người rất là bất bình và rất là uất ức ạ. Nhưng mà cũng biết được rằng là khi mọi người đã xác định cái con đường đấu tranh ấy, thì mọi người cũng biết rằng nó có những cái điều đấy xảy ra. Và những người vợ, khi mà chúng tôi nghe được tuyên án xong như vậy thì tất cả những chị em chúng tôi đều hét lên là phản đối phiên tòa và phản đối kết quả. Tất cả các chị em của chúng tôi đều hét lên như vậy và chúng tôi đều rất là uất ức để có thể phản đối họ. Và chúng tôi nói rất là lớn và chúng tôi...
Những nhân viên an ninh trong phòng xử án có thái độ gì không khi các chị hét lên như vậy?
Vâng, tất nhiên thì họ cũng, những người mà mặc đồng phục thì họ cũng không dám đụng đến chúng tôi, bởi vì họ biết rằng là như vậy thì họ cũng sẽ rất là ngại dư luận. Đấy, thế nhưng mà cũng có cái người gọi là không mặc đồng phục một tí nào cả, xông vào để định kéo chúng tôi ra. Nhưng mà sau đó thì, lúc đó thì anh Nguyễn Bất Truyền, anh ấy hét lên là tại sao ông kia không mặc đồng phục mà lại đi vào như vậy. Thế là họ mới đuổi cái người mà không mặc đồng phục kia đi ra. Mặc dù tôi biết cái người không mặc đồng phục đấy có thể là người cài cắm công an của họ. Và sau đó thì chúng tôi hét lên một lúc như vậy rồi thì chúng tôi cũng đi ra.
Vâng, trước khi phiên tòa kết thúc, các chị cũng như là các bị cáo có cái cơ hội nào mà có thể trao đổi một cái gì đó đối với nhau không?
Dạ, tức là cái phòng xử thì nó rất là nhỏ, khi mà khoảng cách nó cũng không quá xa từ cái chỗ ngồi của những các anh, của những người gia đình của chúng tôi đến chỗ tôi, chúng tôi thì nó cũng chỉ khoảng độ chục mét thôi, cho nên là vẫn nhìn thấy nhau. Mà nhiều khi ví dụ như trong những cái lúc mà giờ nghỉ giải lao ấy, yeah, hay gì đấy, hay là dẫn đi qua mặt ấy, thì chúng tôi vẫn nhìn thấy và thì vẫn có thể vẫy tay, thì vẫn có thể nhìn thấy nhau được ạ.
Dạ, khi mà nhìn thấy người thân của mình đi qua như vậy thì cảm xúc của riêng cá nhân chị thì như thế nào thưa chị?
Dạ, thực sự ra thì mình tới sự đau lòng thì nó là cái điều đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà tất nhiên khi mà nhìn lại người thân của mình, thực sự là mình cũng rất là xúc động và rất là... Vâng.
Vâng, ngày hôm nay thì giọng chị rất là khàn. Thì cũng biết hôm qua là các chị đã không cầm được nước mắt khi mà nghe cái bản án như vậy. Sau cái phiên tòa xử thì các chị làm gì với nhau thưa chị? Chị có thể chia sẻ được không?
Dạ vâng, thì tất chắn là chúng tôi sẽ cùng nhau để tiếp tục đấu tranh, để tiếp tục lên án vì cái bản án vô lý này.
Thưa, các chị đã còn giận dữ và khóc khi mà nghe bản án tuyên bố như vậy. Thì cái giọt nước mắt là về một cái bản án là vì chồng mình bị kết án lâu năm hay là còn cái gì khác nữa thưa chị?
Dạ vâng, trong giọt nước mắt đó thì nó có cả hai vấn đề. Thứ nhất là chồng của mình bị như vậy, và cái thứ hai là đau xót cho cái chế độ này. Họ đã quá, họ đã ở cái mức là quá là tàn nhẫn, và một cái xã hội, và khi mà một cái đất nước mà họ vẫn cố tình để khép tội những cái người yêu đất nước, thì có nghĩa rằng đất nước này vẫn còn tràn ngập đầy những sự xấu xa, bất công. Và hơn nữa tôi thấy rằng cái xã hội Việt Nam nó sẽ càng ngày càng bi thương và đau đớn cho cái dân tộc này khi mà gặp phải một sự bất công do những người nắm giữ quyền lực, họ đã chi phối hết toàn bộ như vậy. Thì chúng tôi cũng đau lòng cho vấn đề hiện tình của đất nước ạ.
Với bản án 15 năm tù cho luật sư Nguyễn Văn Đài là cái người bị kết án nặng nhất, chị với tư cách là một người vợ, chị đón nhận điều đó như thế nào?
Thực ra thì khi mà chồng tôi bị bắt và qua các cái tình hình thì tôi cũng đã phần nào chuẩn bị được tinh thần. Tôi biết rằng chồng tôi không thể nào mà dưới 10 năm được, tôi cũng biết được điều đó. Nhưng mà sau khi nghe tuyên án xong thì thật sự lòng tôi cũng rất là đau đớn. Tôi cũng không thể nào tôi cầm được nước mắt. Và cho đến khi ra, cho đến mãi tôi mới có thể ngừng được.
Dạ thưa, không biết là mẹ của luật sư Đài có biết tin về bản án này chưa thưa chị?
Dạ tôi cũng có điện về cho mẹ tôi ở quê và tôi cũng có thông báo rồi ạ.
Dạ thưa, phản ứng bà cụ như thế nào thưa chị?
Dạ bà cũng rất là đau xót ạ. Bà cũng rất là đau đớn, vâng, và cũng biết nói gì hơn, cũng biết làm thế nào nữa. Thì thực ra tôi cũng chỉ không có về trực tiếp được, nhưng mà tôi mới gọi điện được cho bà thôi. Vâng, bà cũng...
Hai vợ chồng lấy nhau chưa kịp có con mà với một cái bản án 15 năm, thì đây thật sự là một cái bản án rất là nghiệt ngã cho một cái người vợ trẻ và cho một cái người luật sư trẻ như luật sư Nguyễn Văn Đài. Và tôi cũng mong rằng là sắp tới thì các chị sẽ tiếp tục lên tiếng giùm cho các anh đang ở trong tù để có thể có một cái bản án phúc thẩm tốt hơn cho cái bản án sơ thẩm vừa rồi.
Dạ, vâng, vâng ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt nhất những gì có thể cho người thân của mình, cho chồng của mình.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn chị cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của chị cũng như là quý khán giả nghe đài. sbs.com.au/vietnamese